Tiên Quốc Đại Đế, chương 1112, độc kế của Xà Hoàng, góc truyện audio.com, phía xa, mọi nơi đang chiến đấu, những người đang lẩn trốn nhanh chóng bị bắt trở về, chỉ thấy từ phía xa, Diêm Xuyên vung tay lên, tất cả sứ giả do Thanh Long Đại Đế phái tới đều bị dẫn theo xuống. Tại sao lại như vậy được? Tại sao thực lực của Đại Chăn bỗng nhiên tăng lên nhiều như vậy? Thiên Cương cao mày nói, lúc này, Xà Hoàng toàn thân mặc áo bào đen đi tới. Trong mắt Xà Hoàng lộ ra một tia độc quang mà xà loại thường có. Chủ thượng, đây là chuyện tốt. Xà Hoàng cười nói, ồ, người của Thanh Long Đại Đế bị Diêm Xuyên bắt, xem như mối thù này đã được kết. Xà Hoàng cười nói, đúng, tuy nhiên, thù hận này còn chưa đủ. Sau đó nếu như Diêm Xuyên không địch lại Thanh Long Đại Đế, lựa chọn rút đi, vậy không thể xem thường được. Chủ thượng muốn bọn họ không chết không thôi sao? Xà Hoàng cười nói, không sai, Thiên Cương gật đầu một cái. Bốn đại đế cõi âm, mỗi thuộc hạ đại đế đều có mấy trăm người, còn nhiều hơn so với thuộc hạ của Tử Vi đại đế. Nhưng vì sao bắt đầu lại đứng đầu? Bởi vì thuộc hạ của đại đế cõi âm đều là đạo quân ô hợp. Xà Hoàng nói, sao, đạo quân ô hợp chính là nói thực lực của bọn họ không quá mạnh mẽ. Bọn họ tất nhiên không có cách nào so sánh được với thuộc hạ của Tử Vi đại đế. Đạo quân ô hợp còn có vài điểm, nếu như bọn họ không có đủ tính kỷ luật, rất nhiều kẻ nắm quyền đều có nghĩa khí. Hôm nay bị Đại Chăn bắt giết 20 người, bọn họ khẳng định có huynh đệ tốt, chúng ta hẳn nên xúi dục bọn họ trả thù, mà không phải thông báo với Thanh Long Đại Đế. Xà Hoàng trầm giọng nói, tại sao, nếu như có 100-200 thuộc hạ Thanh Long Đại Đế thuộc hạ bị bắt trong tay Diêm Xuyên, khi đó Thanh Long Đại Đế còn có thể tiếp nhận thỏa hiệp với Oi Diêm Xuyên nữa sao? Xà Hoàng cười lạnh nói, ha 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 ha, không sai, khi đó Thanh Long Đại Đế cùng Diêm Xuyên, khẳng định không chết không thôi. Thiên Cương gật đầu một cái. Đúng vậy, chủ thượng, Xà Hoàng cười nói, được được được, vậy ta đi mời Thanh Long Đại Đế, đẩy Thanh Long Đại Đế ra. Người phụ trách dẫn thuộc hạ Thanh Long Đại Đế vào Đại Chăn, khiến Thanh Long Đại Đế cùng Diêm Xuyên không chết không thôi. Thiên Cương trịnh trọng nói, chủ thượng anh minh, thuộc hạ tất nhiên sẽ làm tốt việc này. Xà Hoàng cười nói, được, Thiên Cương thỏa mãn gật đầu một cái. Đại Tần Thành, Cương Thi Diêm Xuyên nhìn về phía đám người hóa thê lương, yêu thiên thương. Tiếp đó, có thể sẽ có rất nhiều cường giả từ phía đông đến đây. Đến bao nhiêu, bắt bao nhiêu, nếu bắt không được tiêu diệt toàn bộ. Vâng, tất cả những người vừa bắt được đưa tới đại trận Chu Thiên Tinh đấu ở Dương Gian. Tất cả quốc thú chí tôn tiến vào, còn thừa người chọn những người có đại công lớn tiếp nhận tinh lực. Diêm Xuyên hạ lệnh, vâng, cõi âm, Nam Ngoại Châu, tại miệng một ngọn núi nửa nằm ở trung tâm dãy núi lửa dày đặc. Trong dung nham cuồn cuộn bốc lên, xung quanh có mấy trăm tên cường giả đang đứng. Bọn họ cung kính thành kính nhìn miệng núi lửa lớn trước mắt. Trong đám người này có một vài trưởng lão Miêu gia ngày trước. Thần sắc mọi người đều hết sức nghiêm túc. Trong dung nham đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang, ngâm, một tiếng kêu to truyền ra. Một ngọn lửa cực lớn ầm ầm lao ra khỏi dung nham. Đó là một con chu tước, góc truyện audio.com. Cực lớn, chu tước trùng thiên, tất cả thiên địa xung quanh đều tràn ngập hồng quang. Lúc này, từ trong dung nham có một nam tử đi ra. Toàn thân hắn mặc trường bào đỏ thắm, trong ánh mắt hắn, lộ ra một sự uy nghiêm mạnh mẽ. Bái kiến chu tước đại đế, phía bên ngoài miệng núi lửa, mọi người cung kính nói. Chu tước đại đế chính là Miêu Như Lai ngày xưa. Tuy nhiên, lúc này thần tình chu tước đại đế so với Miêu Như Lai đã nội liễm hơn rất nhiều, nghiêm túc hơn rất nhiều. Chu Tước Đại Đế ngẩng đầu nhìn về phía hỏa chu tước đang bay lượn trên bầu trời. Hắn vung tay về phía bầu trời. Vù, thân hình chu tước hỏa diễm dừng lại. Thiên giới chu tước mở. Chu Tước Đại Đế hét lớn một tiếng. Ngâm, chu tước kêu vang một tiếng ầm ầm xông thẳng về phía đám mây. Ầm, chu tước lao mình vào phía bên trên một đám mây cực lớn. Đám mây kia trong nháy mắt đã bị nhuộm thành màu đỏ, đồng thời nhanh chóng mở rộng về bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt, liếc mắt nhìn xung quanh chỉ thấy mây hồng bao trùm. Trong lúc nhất thời, vô số sinh linh tử linh tại Nam Ngoại Châu bỗng nhiên cảm thấy một loại cảm giác quỷ dị, một cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên trong lòng vô số sinh linh tử linh. Cõi âm Nam Ngoại Châu, tất cả sinh linh tử linh nghe đây. Ca cài, từ hôm nay, Nam Ngoại Châu hóa thành chu tước thiên giới. Từ đây về sau chỉ nghe duy nhất hiệu lệnh của ta. Ta tên là Chu Tước Đại Đế, vô số tu giả lộ vẻ mờ mịt, Nam Ngoại Châu, Chu Tước Thiên Giới, Chu Tước Đại Đế, thám tử các thế lực lớn trong thiên hạ, nhanh chóng truyền tin tức nơi này về bốn phương tám hướng. Dương Gian, Hoàn Đông Nam Châu. Hoàng Kim Đại Đế đứng ở trước một cung điện hoàng kim cực lớn. Hai mắt hắn thoáng nheo lại. Chu Tước Đại Đế, ngươi rốt cuộc đã đi ra, hừ. Cõi Âm, Đại Tần Thành, Cương Thi Diêm Xuyên và đám người Hóa Thê Lương đứng ở trước điện trung ương, nhìn về phía nam. Hóa Thê Lương, khanh nhìn thấy gì? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Chu Tước Thiên Giới mở ra. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn. Vẫn phải chờ Chu Tước Đại Đế thống trị tất cả Nam Ngoại Châu mới được. Hóa Thê Lương trầm giọng nói. Ồ, Thiên Đế có nghiệp vị thiên địa tập khí vị, mở ra chính là thiên đình, chính là vận chiều mạnh nhất dưới thiên đạo. Nghiệp vị Đại Đế lại mở ra thế giới cấp bậc cao hơn, gọi là thiên giới. Thiên giới không giống vận chiều. Nó tích góp không phải khí vận, mà khí số. Đại Đế làm chủ nhân thiên giới. Hóa Thê Lương giải thích. Khí số, Diêm Xuyên trầm giọng nói. Ở bên trên biển mây khí vận đại chăn, phía sau đầu tượng thần Diêm Xuyên, từng vòng quang luân kia chính là do khí số ngưng tụ mà thành. Vâng, khí số vô cùng kỳ lạ. Nó là khí vận công đức vận thế, vận đạo nhu hòa mà thành một thể thống nhất. Thiên đình đại chăn ta bây giờ có khí số cũng không được coi là nhiều. So với một đám đại đế, hẳn sẽ không bằng. Hóa Thê Lương nói, mặc dù lời nói rất uyển chuyển, nhưng Diêm Xuyên hiểu rõ, không phải là không bằng, hẳn phải là kém xa. Mình chỉ có chút khí số như vậy. Tuy nhiên, thiên hạ Dương Gian lại có Thủy Long Cự Mạch. Đó chính là cự bảo để hội tụ khí số thiên địa. Hóa Thê Lương nói, phải, Chu Tước Thiên Giới, vậy tiếp đó hẳn sẽ xuất hiện Tử Vi Thiên Giới Trường Sinh, Bạch Hổ Thiên Giới. Diêm Xuyên trầm giọng, gocchuyenaudio.com, nói, vâng, thời điểm kỳ thứ hai, từng người bọn họ mở ra thiên giới. Bên trong thiên giới, tất cả lực lượng nghe điều lệnh. Tất cả khí vận, công đức vận thế, vận đạo đều do bọn hắn quản lý. Bên trong thiên giới của từng người, thực lực một đám đại đế nhận được sự tăng cường cực lớn. Hóa Thê Lương giải thích, cách chương.